nên là đi tìm mình cũng có nhiều khi gặp những cái trường hợp cũng cũng rất là khó xử, đôi khi cảm thấy như mình bị thật sự là bị đe dọa đến tính mạng. Có khi cháu đi tìm trong phân các liệt sĩ là em bây giờ các liệt sĩ phải phù hộ cho, không thì cháu đi tìm các liệt sĩ cháu cũng liệt sĩ luôn. Rồi cháu đi lên cao điểm 485 cháu tìm xe thì đi bằng cái xe reo chở gỗ của lâm trường mà dốc vách đá thì nó cứ rộng lắm, sợ khủng khiếp, mà xe có thể nó tuột phanh bất cứ lúc nào chứ, mà những người dân đi đào vàng này, những người mà ta đi chở gỗ quen rồi thì người ta không sợ, nhưng mình lần đầu tiên phải đi vào cái chỗ nơi như vậy và trong những cái bụi rậm thì bất thình lình có thể là cái con rắn độc nó lao ra nó cắn bất cứ lúc nào. Tôi rất là sợ, đi bộ 13 cây số, đúng 13 cây mà lại đau ngược dốc lên như thế này, lên đến cao điểm 485. À, cháu vừa đi cháu vừa khấn thần, nó bảo là không biết là các liệt sĩ có phù hộ không, chứ nếu không có khi lần này mình là liệt sĩ mà chưa chắc đã được phong là liệt sĩ, mà không biết là mình liệt sĩ rồi thì ai mà ai đi tìm mình đây, thì giữa rừng này ai biết đâu mà tìm. Thế mà cuối cùng vào được đến nơi, là đến nơi từ lúc thì tìm thấy rồi, bốc được liệt sĩ ra rồi, thì cái quãng đường 13 cây số lúc đấy hình như nó chỉ còn 1,3 km thôi, niềm vui nó quên đi mất. Mà lại còn sợ mỗi mình cháu là con gái mà lại trẻ, đi cùng là hai bà già và toàn thanh niên, những thanh niên đào vàng ấy, nó ở cái vùng đấy, xong rồi đi cùng đoàn chỉ có mỗi một chú trông chú thì lèo khèo khi gió thổi một cơn nó bay. Và nếu bây giờ nó có làm gì mình, cái dân đào vàng nó bất tử như thế nó có làm gì mình thì ai chống đỡ được đây, mình thì không có khả năng tự vệ, chứ còn ai bảo vệ mình lúc này đây, rất sợ. Nhưng mà hình như khi mà tất cả những dân đào vàng đầu gấu bướng mình như thế đấy, nhưng khi thấy đi tìm liệt sĩ, hình như bắt đầu khi thấy đi tìm người âm, cái việc làm nghĩa cử của mình thì cái tâm cái tính cái bản năng của con người họ bị trùng xuống. Chứ lúc đầu nhìn thấy những cái ánh mắt của nó nhìn cháu thực sự là cháu gai gà, cháu nổi lên hết khắp người và biết ngay là nguy hiểm, nó không biết là đe dọa mình bất cứ lúc nào. Bên mình rất mỏng manh chỉ có 4 người thôi, và bên kia hàng mấy chục con người, nào là bưởng đào vàng, rồi cái dân đào đá quý, sợ. Và sau khi đi về rồi về đến Đông Hà mới thở phào, và lần sau rút kinh nghiệm không biết bắn súng, cố là mình tập bắn súng làm súng đi theo cho mình chết, lần sau mà có chuyện đấy xảy ra thì sợ lắm. Nên là nó có những muôn vàn những cái tình huống, đó là nó là 1001 những cái tình huống khi cháu làm việc. Và đấy là cháu chỉ nói riêng cá nhân mình cháu, chứ còn cái bộ môn cận tâm lý có ít nhất thì cũng có 4 nhà ngoại cảm, rồi anh Dương Mạnh Hùng, anh Nguyễn Khắc Bảy hay là em Thần Thúy Hoàn. Thế thì mỗi người đều có một cái khả năng, mỗi người cũng đi tìm bằng cái phương pháp khác nhau, và cũng không ít lần là mỗi người gặp phải những cam go, những thử thách, chả lần nào giống lần nào cả. Đấy, khi thì chuyện thế này, khi thì chuyện thế kia, khi thì do thiên tai khắc nghiệt, rồi khi thì do lòng người, rồi khi thì do những cái tai nạn bất thường, rồi rất nhiều những cái nó nguy hiểm nó đang rình rập, nhưng lúc đấy hơn bao giờ hết vươn lên để mà đi, bởi vì cái ý nghĩ rằng là mình đang đi tìm cái tầng lớp cha anh mình đi trước. Vì bố cháu cũng là chiến sĩ Trường Sơn, bố cháu là báo tử rồi, báo tử thì gần 1 năm sau lại tự nhiên lại thấy phát ba lô về, chả biết là như thế nào. Đơn vị báo tử chính tên tuổi đàng hoàng và nói rằng cái người đi về báo thì báo là đến mộ, bắc lên mộ hẳn hoi. Thế mà tự nhiên lại thấy đến lúc gần 1 năm sau, sau năm 72 thì lại thấy trở về, từ Quảng Trị trở về, mặt mũi xanh me xanh mét đi. Nên là cháu thấy bố cháu cũng trải qua những cái gian khổ như vậy, nhưng thực sự lúc đấy thì cái tình tình thương và cái lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ những cái người đã hy sinh rất lớn, cháu quên hết. Chứ còn thật ra nếu đến cao điểm 485 người ta chỉ cần qua một cái ngầm là đã oải chí rồi. Nếu không phải là cha mẹ ruột thịt mình thì có một do tiền tỷ trần ở trước mắt cũng không ai dám đi qua một cái ngầm đã thấy khủng khiếp rồi, nước thì cứ chảy xiết, không biết là u mê ở dưới nó là cái gì. Nhưng lái xe ở vùng đấy họ bảo cứ lao qua không vấn đề gì cả, xe gỗ nó vẫn lao qua đây. Thế là nhắm mắt lại cho xe lao âm qua rồi, và khi xe lao qua thì đầu mình đập hết cả vào cửa rồi vào những cái chắn ngang ở trên thùng xe, đưa hết cả trán lên, nhưng rồi lại vẫn cứ đi. Nhưng khi đi vào đấy thì thấy những cái huyệt vẫn còn, với những cái mộ chưa đào hết, rồi là những cái khi bắt đầu cháu vào đấy cháu nhìn thấy cái ni lông màu xanh ấy, thì không cháu không cầm được nước mắt, bởi vì tại sao lại có thể khổ như thế, chôn nông đến mức độ như thế. Chỉ thấy cái ni lông màu xanh phất phơ lên trên, và khi mà giật cái ni lông lên một cái thì lập tức là hài cốt bung ra. Còn có những cái ni lông nhìn nó còn gói nguyên vẹn từ đầu đến chân, nguyên xuống bên dưới là có một đôi dép, nhưng mở ra bên trong toàn đất không thôi, bởi vì sự hủy hoại của thời gian khủng khiếp lắm, không còn một cái gì. Và có bóp vụn ở trong đất ra tìm được mấy cái răng của các anh thôi. Rồi đôi khi nhìn thấy những cái kỷ vật rất là nhỏ nhỏ, ví dụ như cái lược nhỏ xinh, có những cái thì còn ghi tên cái người được tặng, rồi có những cái nhìn thấy những cái cúc áo, những lúc đấy thì cầm thấy được những thứ đấy thì xúc động lắm. Và mỗi lần như vậy thì sức mạnh lại được cộng thêm rất nhiều lần để lại quyết tâm thêm để mà đi làm tiếp. Đây ví dụ như anh Nguyễn Khắc Bảy thế, anh đi bộ một ngày từ sáng đến 4 giờ chiều mới đến nơi, mà chỉ có 2 hộp sữa cô gái Hà Lan để uống, ngoài ra không được ăn gì cả, không được uống gì cả, mỗi 2 hộp sữa. Mà khi vào đến bản rồi thì người ta buộc hắn cho ăn, lúc đấy cũng cảm thấy ngon vô cùng. Mà khi vào đến nơi rồi không nghĩa là vào đến nơi là tìm thấy ngay, địa hình địa vật bao nhiêu năm thay đổi, tên đất tên người cũng thay đổi, rừng rú như thế, cây cối mọc lên như thế, lại phải một ngày đào bới nữa thì mới đấy, đêm ngủ lại ở bản với bà con. Em sợ lắm, cháu từ khi có gia đình sinh con là vì cháu ít đi những cái nơi xa xôi quá, tức là không có. Cái ngày xưa trước những năm 97 trở đi nhiều lắm, đã từng ăn ăn măng nấu với canh với cả con ngoé nhái của dân Lào, nên người ta lại rất là trân trọng với cô này, người ta mới cho thật nhiều cái măng, thật nhiều con nhái vào bát. Rồi cuối cùng cháu không dám ăn, là cháu chỉ dám lén lén bẻ đằng sau, bẻ những cái mì tôm sống ấy để ăn và uống nước, không dám ăn, làm sao ăn nổi được. Còn cái cơm nếp họ nấu rất là ngon, nhưng bởi vì bên cạnh cái bát cơm nếp là một cái nồi canh như thế thì làm sao mà ăn nổi được, không dám ăn, sợ lắm. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn cứ phải ăn, ăn để mà sống, là cứ ăn mì ăn liền vậy, ăn những lương thực mình mang theo vậy, gian nan lắm, khổ sở lắm. Nên là chắc là các bác các cô các chú ở đây thì cũng chỉ nghe thấy là bộ môn cận tâm lý, thì cũng chỉ nghe thấy là các nhà ngoại cảm và những người biết đi tìm mộ, nhưng mọi người cũng chưa hình dung nổi. Tức là trong trí tưởng tượng của mọi người thì chắc là không thể hình dung nổi 1/10 những cái công việc mà bọn cháu làm. Ví dụ như cái trường hợp trước đây là cháu với cả nhóm của bác Trần Quang Đức đã đi làm ở Nông Nước Ninh Bình cũng vậy thôi. Khi tìm thì là vậy, cắm mốc là chỗ đấy đấy, khẳng định 100% là chỗ đấy. Nhưng mà ai có thể nghĩ được là nó sâu tới 4,5 m. Đấy, có ai nghĩ được, mà ai dám đủ can đảm, đủ tự tin để khẳng định rằng dưới 4,5 m kia là có hài cốt. Ví dụ như thế, hoặc ví dụ như cháu đi tìm được chị Nguyễn Văn Thục. Ai có dám khẳng định là khi kéo cái tảng đá kia ra, phá cái nền miếu ở chùa và kéo cái tảng đá kia ra ở dưới đấy là có hài cốt. Lúc đấy là cả một sự đấu trí vô cùng là căng thẳng. Bây giờ gia đình người ta tin mình, hội cựu chiến binh của tỉnh, tất cả các cơ quan đoàn thể họ tin. Thế nhưng bây giờ kéo cái tảng đá đấy ra, mất bao nhiêu là công sức, mồ hôi đổ ra đấy, phá cả một cái nền miếu của chùa ra, mà nó không có cái gì thì bây giờ biết ăn nói thế nào đây. Tất nhiên xác suất trong đi tìm ngoại cảm nó có chứ là không có, không thể ai có thể nói hay được rằng tôi đi tìm đúng 100%. Và cũng không ai có thể nói trước được rằng tôi bảo ở chỗ này là đúng chỗ này. Bởi vì người âm, người ta mỏng manh lắm, lúc thế này, lúc thế này. Thế có thể là cái sự phán đoán của mình nhầm đi một chút, thì công lao bao nhiêu người đổ xuống sông xuống biển, công sức là một phần, nhưng cái mất lớn nhất là mất niềm tin. Khi người ta không thấy nữa rồi, không còn niềm tin nữa thì lúc đấy là quải, và không còn đủ lý trí để tiếp tục tìm nữa. Thế nên hôm mọi người hỏi cháu, có quyết định kéo tảng đá này ra không? Bây giờ quyết định, Đinh Hằng quyết định đi. Mà cháu bảo cứ kéo ra. Xong mọi người bảo là kéo ra nhỡ không có thì sao. Mà cháu bảo cứ kéo ra. Thế cuối cùng cháu không thể nào đứng đấy để chịu đựng nổi những cái câu hỏi như vậy. Cháu bỏ đi chỗ khác, cháu bảo là 12 giờ cháu đã quay trở lại. Đúng 12 giờ lại thấy mọi người cứ việc kéo đi. Thế xong đến lúc 12 giờ thì cháu lại quên, ngồi uống nước quên mất 12 giờ 5 phút. Cháu đến thì thấy mọi người đã cầm được một nắm tóc xong gần. Trước khi kéo tảng đá ra thì kẹp giữa 2 tảng đá là liệt sĩ bị ngã, xong là đồng thời cái tảng đá nó đổ theo, tức là kẹp luôn xuống. Thì cái nắm tóc từ năm 1953 mà đến khi cháu tìm thấy là năm 1995 vẫn còn nguyên, à 94, năm 94 mà tóc vẫn còn xanh biếc, nhưng mà cầm ra một lúc thì nó gãy vụn hết á. Đấy, sợ. Thật ra lúc đấy cháu cũng lo, sau khi mà cháu ra đi rồi thì bỏ lại đằng sau 30 lời chỉ xào và bao nhiêu ánh mắt, 36 chiếc chuồng và sợ thắt, đừng hòng 12 giờ thì nó quay trở lại đây. Mọi người nói như thế đấy, cháu vẫn nghe thấy, nhưng mà nghe thấy thì nghe, nhưng việc đi vẫn đi, đi như thế còn hơn là mình cứ đứng đấy rồi người ta cứ hỏi mình. Biết đâu người ta hỏi 5 câu, 3 câu còn chưa thấy vấn đề gì, hỏi đến câu thứ 6, thứ 7, chính mình cũng bị suy sụp niềm tin thì sao? tốt nhất là đi. Thế là mới chạy đi, chạy đi xong 12 giờ quay trở lại là khi người ta thấy hài hước rồi đấy. Có nhiều những cái như thế. Ví dụ cháu đi vào địa bàn Quảng Nam, cái ca một cái xã Điện Nam, cả cái xã Điện Thọ, hai xã đứng ra để chờ đợi cái kết quả của mình đào cái bờ sông ấy lên. Đầu tiên thì anh Nhã cũng chỉ ở cái tọa độ bờ sông như thế, và tất cả những hiện tượng trên mặt đất cũng giống hệt như vậy, nhưng mà nó cách xa cái nơi sau khi tìm thấy được 4 km, rất nặng nề. Anh Nhã vào cuộc này, anh Liên vào cuộc rồi, họ đã đào không bao nhiêu ngày rồi. Hai cái xã đấy tức là họ thương cái gia đình đấy, gia đình đấy là gia đình chú Đỗ Tường Linh, là chú ấy là làm ở mặt trận Tổ quốc của quận quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Bố chú là Đỗ Thôi, tức là ngày xưa là người cán bộ cách mạng, năm 56 là chết bởi cái luật 15-9 của Ngô Đình Diệm bị chặt đầu ấy. Thế thì tìm mãi không thấy được cả xã họ ra. Còn đợt đấy là cháu đưa cả chồng cháu đi theo. Thì khi mà cả xã họ dồn ra, họ đứng họ chờ, mà cát ở bên sông sau cái đợt lũ của miền Trung năm đấy là năm 2000, cát nó phải ngập đến đầu người thế này. Bây giờ mọi người bảo là liệu có thấy không? Nên ngay bản thân chồng cháu cũng đứng bên cạnh, em ấy liệu có thấy không? Và anh đừng hỏi nữa, đã sợ thì đã sốt ruột thì chớ cứ hỏi làm cái gì. Thế xong bên kia nhà họ cũng lo lắng, thế họ cứ gọi điện cho anh Nhã bảo là anh Nhã có gì hỗ trợ không. Thế xong này anh Nhã bảo chị cứ yên tâm, cái thằng đã làm cứ yên tâm, cứ chờ đợi đi. Thế cuối cùng là chờ đợi, đào đến 1 mét thì cái cát từ mét 2, mét 4, mét rưỡi vẫn là cát, nó không có một cái màu gì khác ngoài màu cát trắng. Đến lúc 1m7 thì thực sự là cháu bắt đầu cháu thấy cũng thấy hoang mang, cháu biết đâu được đang chỉ có hồn đã ở đây đi, cái xác bác trôi đi đâu rồi. Cháu bảo mọi người dừng hết lại, mọi người tránh xa vào khoảng 10 mét để cháu hỏi hỏi lại bác đi xem. Thì khi là hỏi mọi người đã tránh xa ra được khoảng 10 mét thì bác ấy bảo là bảo cô con gái lớn của bác ấy, bác ấy gọi tên cô ra ra đây, xong rồi chuẩn bị các thứ cho ba đi, sắp đến nơi rồi. Thế thì khi mọi người quay trở vào thì chỉ còn có độ khoảng 30 phân đất nữa thì là lấy được, mà lấy rất là thương bởi vì bị chôn ngồi mà đập một nhát cuốc này, thế là lấy lên một mảnh bằng lòng bàn tay vỡ miếng sọ. Tức là khi bị chém rồi cho người ta đã đặt chôn, nhưng mà chả hiểu thế nào mà lại kiểu thành tư thế là bị ngồi. Nhưng mà mọi người bảo là không phải là lúc đấy là không kịp đào nữa, cứ mỗi một cái hố tròn tròn như thế này, tức là đặt ngồi xuống xong là anh này mà là may mắn nhất là lấy được cái đầu, tức là đặt luôn vào đấy. Thế là cuối cùng bật một cái thấy luôn một cái mảnh đầu bị cái nhát cuốc, chính nhát cuốc của những người đi đào bật phải. Thế cùng tìm thấy, cháu thú thật là hôm đấy là lần đầu tiên trong 10 năm đi tìm run tim bắn ra ngoài sợ quá. Người ta tổ chức long trọng quá và bây giờ mà kết quả không được cái gì thì không biết là mình ăn nói thế nào, sợ vô cùng. Là nếu mà bảo là ở gần ở miền Bắc thì còn đỡ, đây ở giữa cái đất Quảng Nam Đà Nẵng, đất đất thép, rất là nhiều liệt sĩ và toàn những cái gia đình sẵn sàng xả thân hy sinh những giọt máu cuối cùng vì tổ quốc, bây giờ mình làm vớ vẩn chết. Cái khi mà thấy xong rồi thì cháu thấy thở phào, và từ lúc đấy trở đi thì cháu lại được thêm một cái sự chia sẻ sâu sắc nữa là của chính chồng mình. Trước chồng nó chưa đi cùng, chưa bao giờ hiểu được nó có giây phút căng thẳng như vậy đấy. Còn những cái giây phút căng thẳng thì ở trong bộ môn cháu có thể nói anh Nguyễn Khắc Bảy là người phải chịu đựng nhiều nhất, nhiều lần. Và đến khi mà mỗi lần như vậy thì thường thường anh em trong cháu hỗ trợ cho nhau. Rồi bây giờ thì mỗi người có một cái thế mạnh, ví dụ anh Hùng thì anh ấy thế mạnh về bắt mạch thái tố, anh ấy làm những việc về phong thủy. Nhưng mà đi tìm tìm mộ thì trước đây là có em Hoàng, nhưng giờ em Hoàng sinh con rồi, qua nhiều thời gian rồi là bận rộn công việc gia đình bị chi phối, thế là chỉ còn hai thành viên ở trong bộ môn, đó là cháu và anh Nguyễn Khắc Bảy. Nên hai anh em những cái thời gian ví dụ như gần cuối năm khi cháu sắp sinh con rồi, mà có những trường hợp vô cùng là nan giải, ví dụ đi tìm liệt sĩ Trần Đôn Đôn ở Thái Bình, người ta đào đến 3 ngày không thấy. Tất cả những cái hiện tượng anh Bảy vẽ đúng một cách không ngờ, tức là nếu người ta nhìn thấy cái bản đồ thì người ta phải nghĩ rằng cái ông Nguyễn Khắc Bảy này ông phải sống ở cái vùng đất này rất lâu thì ông mới có thể miêu tả được từ cái đường cũ đường mới, cái lò gạch, cái sông, cái mương, cái ao. Nhưng khi đến đến nơi, địa hình thì đúng như vậy, vị trí đánh dấu là như vậy, cái biểu hiện ở trên mặt đất ví dụ là một con chuồn chuồn đậu thì có, nhưng mà đào chả thấy đâu, đào mãi chả thấy, mấy ngày liền không thể nào mà thấy được. Cho đến ngày thứ ba thì thật sự là gia đình họ phải về, họ về và cháu cũng không biết làm thế nào nữa. Cuối cùng cháu phải lấy cái ảnh của liệt sĩ Trần Đôn Luân để hỏi lại liệt sĩ là vì sao lại như vậy, thì liệt sĩ mới nói rằng một lý do hết sức đơn giản là bác được cái ông chủ cái lò gạch ấy, ông ấy chôn cất khi mà bị chết ở chỗ đấy, nhưng ông chủ lò gạch nằm ngay cạnh đấy mà không có được một nén hương để thắp cho ông ấy. Bây giờ ra đấy thắp hương, xong rồi vào tìm kiên nhẫn, buổi trưa đã thấy. Thế là gia đình họ hoang mang quá rồi, nên cháu bảo là cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, cho mọi người cứ tìm đi. Thế xong anh bảy cũng cuống rồi, anh bảy bảo hăng ơi bây giờ làm thế nào, bên phải bên trái cái gì. Xong bảo là anh cứ phải bình tĩnh bởi vì người âm hay ngược với mình đó, có khi họ bảo bên phải nhưng mà thật ra là bên phải của người ta, mình lại là bên trái. Thế là đến lúc gần 12 giờ trưa mà chỉ có một cái kỳ lạ là gần như một quy luật, cứ lần nào tìm thấy bí, tức là đến cái lúc người ta cảm thấy không còn một lối thoát nữa, thì tự nhiên nó lại bật ra một cái tia sáng, là hầu như bao giờ trong những trường hợp nan giải đấy thì cũng thấy vào gần 12 giờ trưa. Cháu gặp 30 lần đều thấy 12 giờ trưa. Cái hôm đấy cháu đuổi bảo anh đẩy là anh cứ bình tĩnh, nếu 12 giờ trưa không thấy thì kiểu tôi ngộ không ấy, gọi ông thần linh thổ địa lên bảo ông cháu ở chỗ nào, chứ còn chắc chắn là ở đấy rồi, không sai đâu. Chả lẽ mất năm mươi mấy năm mà bây giờ tìm để cho tìm cái thấy ngay, thì bạn phải thử thách lòng kiên nhẫn một tí chứ. Thế là khi sau khi tìm thấy ấy, thì gia đình rất là phấn khởi và rất là mừng rỡ, và thực sự là lúc đấy thì chúng cháu ngày đấy là giáp Tết rồi, cảm giác thấy là bây giờ phải ăn Tết ngon. Chứ nếu hôm đấy mà gia đình liệt sĩ Trần Đôn Luân không tìm thấy ngôi mộ của bố mình, chắc cả cái Tết đấy cháu Hằng và cháu Bảy không thể ăn Tết được, bởi vì người ta đổ ra quá nhiều công sức, người ta đi tìm 30 năm rồi, đọc hết cả mấy cái bờ sông ở Thái Bình người ta đi tìm, là người ta tìm không thấy. Bây giờ người ta tràn trề hy vọng, người ta đã chuẩn bị rất là chu đáo để mà đón bố người ta về, bây giờ tìm chả thấy. Là đúng rồi, tên đất này, tên làng này, tên người nói ở nhà y chang luôn, không sai thế nào, đúng từng cái tên một. Thế là sao đến đấy tìm mãi không thấy, lý giải cái gì cho cái chuyện này cháu cũng chẳng giải thích được, anh bảy không giải thích được, và hầu như chưa ai giải thích được cái chuyện vì sao không thấy, mà chỉ đoán được nó tương tự lần này là nó như thế này, là thế này, tại thể là nó chỉ có một cái sự lặp lại gần giống nhau thì mình cho rằng là như vậy, là người ta không chưa vừa lòng. Thế còn cho đến bây giờ thì vẫn chưa giải thích được là vì sao. Nên là có những người mà không phải, tức là có những người mà không có khả năng ấy, thì cứ không hình dung nổi cái công việc của bọn cháu đang làm. Cháu hiểu không? Vâng. Thế nên là cháu cũng không dám là thay mặt cho những người ở trong bộ môn đâu, nhưng mà thật ra đây cũng là tiếng nói chung của tất cả mọi người để nói lên, để cho tất cả các bác, các cô, các chú một phần nào hiểu được và cũng hình dung được những cái công việc mà chúng cháu đang làm. Và từ những cái sự hiểu biết và cái hình dung đó, rồi cộng thêm có thể, rất có thể có những cá nhân ở trong này cũng có những nhu cầu chứ, rồi cũng sẽ có lúc bộ môn cận tâm lý sẽ giúp những cá nhân ở trong cái hội trường này, thế thì tiếp cận với công việc thực tế của gia đình mình, thì sẽ tìm ra được một phần nào cái cơ chế hoạt động. Và cháu cũng hy vọng rằng là hôm nay chúng ta ngồi đây như thế này thôi, nhưng nhiều năm sau có thể thế hệ sau sẽ ghi chép tổng hợp và giải thích được những cái hiện tượng như là anh Nguyễn Văn Liên, như anh Đỗ Bá Hiệp, hay là Phan Thị Bích Hằng, hay Nguyễn Khắc Bảy, vân vân và vân vân. Và khi giải thích được rồi thì cũng có thể lúc đó chúng ta chẳng còn ở cái cõi đời này nữa, nhưng mà dù sao thì cái sự đóng góp, những sự cống hiến của những gương mặt ngày hôm nay, rồi của những người đã từng làm cái công việc này cũng không phải là nhỏ cho một cái nền khoa học tuy đã có rất là lâu đời nhưng bây giờ mới đi vào nghiên cứu rất là mới mẻ. Thật ra chuyện của chúng cháu thì nhiều lắm, nói thì dài lắm, nhưng mà thời gian thì cũng không không cho phép. Và cháu đang có một cái hoài bão là cháu sẽ viết lại một cuốn sách. Cháu có hai hoài bão, tức là một là trả lại tên anh, tôi sẽ đi tìm các liệt sĩ vô danh để trả lại tên cho các anh ở trên mộ, và hai nữa là sẽ viết lại một cuốn sách về những hiện tượng của chính bản thân mình. Thế và để lại cuốn sách đó để hy vọng sau này các nhà khoa học trong nước hoặc là ngoài nước trên thế giới có thể nghiên cứu và tìm ra cái cơ chế của cái hiện tượng này. Và cháu xin cái ý kiến.
Tôi xin phép có 3 câu thôi. Trước tiên là cảm ơn.